đời ngu trường không biết đến tên, vì muốn được cùng kinh kết duyên nên trước phần con xin phát nguyện, nguyện rằng đời đời làm hành xa pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Kinh pháp hoa có tin có vào, đời ngũ trường vì người mới trao, vì cảm được lời thâm ý sâu nên trước phần thành tâm cúi đầu, nguyện rằng đời đời làm hành xa pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa.
Kinh Pháp Hoa chúng ta có hai con đường. Cái con đường thứ nhất á, là chúng ta đi từ tiểu thừa mà sang đại thừa rồi mới lên tới tối thượng thừa, tức là Kinh Pháp Hoa. Chỗ cái đỉnh cao của nó đó là cái phẩm thứ 16 Như Lai Thọ Được. Nhưng mà con đường thứ hai á, ta gọi là bổ môn, tức là chúng ta đi ngược trở lại từ cái phẩm Phổ Hiền thứ 28, chúng ta 28 mà đi lần ngược trở lại cho tới cái phẩm Phân Biệt Công Đức, và cũng cái đỉnh cao của nó là phẩm Như Lai Thọ Được. Cho nên đến ngày Nhật Liên Thánh Nhân ngày nói cái Kinh Pháp Hoa, cái người thọ trì thì phải làm sao mà hiểu được cái ý nghĩa Như Lai Thọ Được. Tại vì Đức Phật dạy cái khi mà Ngài nói về cái thọ lượng dài lâu của Như Lai, có vô số Bồ Tát đã chứng được vô sanh pháp nhẫn rồi, cho nên cái đỉnh cao của nó. Cho nên ta muốn chứng vô sanh pháp nhẫn, ta muốn thành đạo Bồ Tát, chúng ta muốn làm Phật, thì cái trường hợp này dầu đi con đường nào chúng ta phải cuối cùng tới cái đỉnh cao của nó. Nhưng mà thông thường tất cả chúng sanh tu thì người ta bắt đầu người ta đi từ cái pháp Tứ Thánh Đế mà đi lên, từ Tứ Thánh Đế, cho nên từ tiểu thừa mà ta đi lên. Đây là từ chúng sanh mà đi lên để gặp Phật là phải đi con đường đó. Cho nên cái Tứ Thánh Đế đó, nó là cái công năng mà dẹp hết tất cả những cái phiền não trần lao của chúng ta để mở mắt huệ ra. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cắt đứt mọi cái trần duyên để cái trí tuệ được phát sanh. Đó là cái công năng của Tứ Thánh Đế. Đó là một loại thuốc mà làm cho con người ta sáng mắt ra, tức là khai được tri kiến Phật, tức là huệ. Cho nên Đức Phật Ngài hiện hữu trên cuộc đời này mà trải qua 40 năm Ngài giảng dạy, rồi tới cuối cùng Ngài mới giảng Kinh Pháp Hoa. Cho nên cái người mà muốn thâm nhập Kinh Pháp Hoa là phải. Thì trong 40 năm đó Đức Phật làm cái gì? Cái việc trước nhất là phải làm cho tất cả những cái người mà đi theo Ngài tu hành phải trở thành con người đạo đức. Phải trở thành con người đạo đức trước. Tại vì ở trên cuộc đời này nếu mà chúng ta không có đạo đức thì thôi đừng nói tới chuyện gì cao xa nữa. Cái đạo đức làm người chúng ta không trọn thì cái trường hợp này nói cái chuyện Phật Thánh là chuyện viễn vông. Cho nên cái việc thứ nhất là Đức Phật xây dựng chúng ta trở thành con người đạo đức. Kế đó là khai tri kiến cho chúng ta để chúng ta có một cái nhìn xa hơn, tức là bề mặt của cuộc đời, và chúng ta nhìn luôn cả bề trái cuộc đời. Có cái trí tuệ thấy được cái bề trái của cuộc đời, hay nói rõ ra là ta thấy được ba đời nhân quả của cuộc sống. Ta sống ở trong hiện tại này mà chúng ta truy ra, chúng ta biết ở trong những kiếp quá khứ ta đã làm gì, ta liên hệ với ai. Đó là cái điều mà chúng ta nhận ra. Chúng ta phân biệt được cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu, do tất cả những chúng sanh mà tới với ta. Cho nên cái bước thứ hai này rất là quan trọng. Rồi nó qua được bước thứ hai này nữa thì mới đi qua tới bước thứ ba nữa là làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên cái giáo lý căn bản của đạo Phật trước nhất là cái vấn đề bản thân của mình phải trong sạch, đó gọi là đạo đức. Thứ hai là trí tuệ của mình phải phát sanh để nhìn thấy được sự thật của cuộc sống. Rồi từ đó mới tới qua cái bước thứ ba đó là làm sao mà có lợi ích trên cuộc đời. Phân biệt Bồ Tát lớn nhỏ khác nhau đó là tùy theo cái việc làm của chúng ta trên cuộc đời. Bồ Tát nhỏ thì làm lợi ích cho ít người, Bồ Tát lớn thì làm lợi ích cho số đông và làm lợi ích cho cả chư thiên. Thì đây là Bồ Tát lớn. Cho nên khi mà xây dựng cái giáo lý Tam Thừa này, đây là cái nền tảng của đạo Phật. Mà khi xây dựng cái thế giới Tam Thừa, tức là thế giới hiện hữu trên cuộc sống này, thì Đức Phật mới bắt đầu đi xa vô một bước nữa, tức là đi vào thế giới vô hình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những cái người nào tu mà không đi vào được cái thế giới vô hình này thì coi như là cái tu của chúng ta nó lại luống công vô ích. Tức là phải sống một cái đời sống tâm linh thực sự. Mà cái chỗ này nữa ta gọi là đi sâu vào thiền định. Thế nên từ cuộc sống vật chất, cuộc sống hiện thực này nữa, chúng ta mới đi vào trong cái thế giới tâm linh, tức là cuộc sống của thế giới vô hình. Hay nói một cách khác đó, là ta phát hiện được những cái điều mà sau khi chúng ta chết. Thì có như vậy đó thì chúng ta mới có thể thọ sanh ở những kiếp về sau bảo đảm là tốt. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này đó, thì Đức Phật bảo là nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa xứ định tam muội. Nhập vô cái định vô lượng nghĩa đó, có nghĩa là ở trong thiền định mà thấy được hết tất cả mọi cái chuyện trên nhân gian này, từ hữu hình cho đến vô hình, hữu tình cho đến vô tình, hữu vi cho đến vô vi, ta không còn thắc mắc gì nữa. Thế nên hữu vi vô vi là gì? Thế nên hữu vi đó là ta thấy cái người đó có làm việc lợi ích cho cuộc đời, cho nên được mọi người kính trọng, nói chuyện này chuyện bình thường. Còn vô vi nữa thì chúng ta thấy có những người không làm gì hết nhưng mà họ là biểu tượng, họ là cái biểu tượng để cho mọi người kính trọng. Chỗ này họ hành pháp vô vi. Cho nên người tu vô vi với cái người tu hữu vi có khác nhau. Cho nên người tu hữu vi thì có thể thấy được, hiểu được, nhưng mà cái người tu vô vi ta không hiểu được. Không hiểu tại sao. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Thí dụ như bây giờ nè, mấy thầy nè, hỏi thầy làm sao mà thầy tập hợp được quần chúng đông như vậy. Thầy ra miền Bắc đó, cái khoảng thời gian không bao lâu mà như vậy thầy quy y cho trên 2 vạn người, tại sao thầy làm cái này? Đây là cái trường hợp mà vô vi pháp, không phải làm. Thế nên có làm cũng được, không làm cũng được, có nói cũng được mà không nói cũng được. Nhưng mà bây giờ nếu người ta nghe tới cái tên của mình, ta nhìn thấy mình ấy, là Thập Pháp Bồ Đề Tâm, thì cái này người đã hành vô vi, hành vô vi pháp. Còn bây giờ nếu người ta nghe tới tên mình hay ta nhìn thấy mình ấy, là người ta ghét bỏ, cái này hành tà đạo. Thế nên tất cả các Phật tử nên phân giống này. Cho nên người hành chánh đạo đó không biết họ làm cái gì, nhưng mà ai thấy họ cũng sanh ra kính trọng. Người hung dữ thấy họ cũng kính trọng nữa, ta biết người này hành vô vi pháp. Còn cái người đó mà đầu tắt mặt tối làm bao nhiêu việc cho thiên hạ mà không ai ưa hết đó, thì này ta biết là tà đạo. Mặc dù ta làm ta cực khổ, nhưng mà đây là cái điều sai lầm của ta. Cho nên cái người làm nhiều thì tội càng nhiều, rồi phiền não cũng nhiều, sau này đọa sâu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những người nữa chúng ta thấy họ tu suốt đời của họ, nhưng mà tuổi càng lớn thì họ càng phiền muộn, tuổi càng lớn thì họ càng khổ đau, và tuổi càng lớn thì họ bị cuộc đời này chán ghét. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên chúng ta đừng đi lầm một con đường này, gọi là tà đạo. Tà đạo đó là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này nên Đức Phật gọi là nhập vô lượng nghĩa xứ tâm muội. Cho nên vào cái định vô lượng nghĩa đó là ta bắt đầu quan sát hết cái bề trái của cuộc đời. Ta quan sát bề trái cuộc đời đó, ta thấy khác đi. Cái chỗ này đó, nếu mà chúng ta đọc các truyện Tàu đấy, chúng ta thấy tất cả những cái người mà ở trên nhân gian này, những người mà trên nhân gian này nữa, cũng có thể là những ông tướng từ trên trời xuống. Tức là ông Lý Tịnh ở cái thời nhà Thương, Lý Tịnh ở thời nhà Thương, ông này là gì? Tức là một ở trong 4 ông thiên vương ở trên trên cõi trời tứ thiên vương. Đây chúng ta thấy rõ này. Ta nói từ ở trên quả trời họ sanh xuống với nhân gian, cho nên họ có những cái việc khác thường với người. Cho nên nhìn ông Lý Tịnh mà chúng ta nhận ra được ông Thiên Dương. Đây, nhận Thiên Dương trên trời. Hay là cái trường hợp đó, ta nhìn ông Dương Tiễn mà chúng ta thấy gì? Đó là Nhị Lang Thần. Tức là cũng là thần ở trên trời. Bảo đó là gì? Cái ông này đó là cháu của bà Ngọc Hoàng, không biết có phải thiệt hay không, nhưng mà ta đọc trong truyện thôi đấy. Thì cái này người ta suy diễn ra cái bề trái của cuộc đời. Cho nên các người ở trên cõi trên họ xuống đây đó, họ có những cái khác hơn người thường. Những người mà ở 3 đường ác họ sanh trở lại đó, họ cũng khác hơn chúng ta. Cho nên chúng ta là người thường, người thường, người phàm. Là nói như thế này. Nhưng mà ở trên họ sanh xuống đó, họ có một cái đầu óc thông minh cực kỳ. Họ có một cái ngoại hình là rất dễ coi. Hay là thậm chí có những người đó, họ không cần trang điểm nhưng mà họ vẫn đẹp. Họ không cần tắm gội nhưng mà họ vẫn có mùi hương. Đây ta biết là những người từ cõi trên họ lại. Đây chúng ta nhận ra được. Cho nên khi mà nhập định, nhập vào cái định vô lượng nghĩa xứ thì bây giờ ta mới thấy được con người thật trên cuộc đời. Vào trong định rồi, ta nhìn trong chúng hội đạo tràng, ta thấy người này gốc là rắn, người kia gốc là rùa, người nọ gốc là cá, người nọ là chư thiên, chư thần. Thế nên tất cả những cái người trên nhân gian mang sát giống nhau hết, nhưng mà ở bên trong của họ đó là khác hết. Mà từ bên trong đó nó khác, cho nên nó tạo nên cuộc sống khác. cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nhất để mà đi vào thế giới kinh pháp hoa. Nhưng khi mà nhập vào ở trong thiền định rồi, phát huy được đời sống tâm linh rồi, thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy cuộc đời này đó, là thấy sự thật của nó. Sự thật đó là gì? Tức là nghiệp, phiền não. Chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não, ba thứ này chúng ta thấy rõ, không sai lầm nữa. Còn cái khi mà chúng ta chưa vào ở trong cái định vô lượng nghĩa này nữa, thì cái phán đoán chúng ta sai. Nhiều thấy mặt mày nó cũng được, ăn nói cũng dễ nghe, nhưng mà thực ra đó thì nếu mà nghe nó là chết, nghe nó là chết, nó lừa đảo mà. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà khi chúng ta có một đời sống theo kinh pháp hoa mà nhập được cái định vô lượng nghĩa này nữa, thì dù nó có nói gì, nó có làm gì gì nữa, mà ta thấy rõ trong trái tim của nó, nó là con hổ ta không biết, nó là con rắn ta không biết, nó là con gì ta biết. Cho nên chỗ này nữa, thường thường người ta gọi là cái tướng tinh, cái tướng tinh của mình là người. Nhưng mà cái tướng tinh mình là gì? Thế nên các vị nghĩ cái tướng tinh mình là gì nè? Cái tướng tinh của mình, cái cốt bên trong, từ cái cốt ở trong tâm hồn của mình, nhưng mà nó hiện ra cuộc sống. Thành ra có những người họ ăn uống mà họ ăn uống như là súc vật ăn chẳng hạn. Thế ta thấy cái cách cư xử của họ nữa, nó không có văn hóa chút nào hết. Chúng ta biết rồi chứ. Thế bây giờ là chúng ta nói gì đây? Đó là sự thật của cuộc đời, đó là xã hội ta nhìn lại. Vì ở đây Đức Phật gọi là ngũ thú tạp cư. Cho nên thế giới chúng ta đang sống đây nữa là từ ở trên các quả trời cho đến địa ngục, họ cũng có thể sanh vô. Thành ra ta nhìn kỹ ra sao. Vì vậy nữa mà do tu cái tứ thánh đế kia mà người ta mới thâm nhập được cái Phật huệ, tức là kinh pháp hoa. Chỗ này ta gọi là vô lượng nghĩa. Đó là đi vào cái phẩm tựa của kinh pháp hoa, tức là thuận từ dưới này đi lên. Còn những người mà họ tụng kinh pháp hoa mà họ không biết xây dựng cái đạo đức và cũng không phát huy được trí tuệ của mình mà cũng không làm lợi ích gì cho ai, thì tụng kinh suốt đời chắc chắn không có kết quả. Không có kết quả. Tại vì tụng kinh thì phải hành theo kinh. Rồi đó, từ cái phẩm tựa thứ nhất đó mới lần lần dẫn chúng ta lên. Dẫn chúng ta mới nhìn thấy xa hơn. Xa hơn là gì? Tức là thấy được con người thực của mình. Thấy được con người thực của mình nè, đời trước và nhiều đời trước nữa ta từng làm cái gì? Lần lần ta thấy chứ. Thành ra ở trong thiền định chúng ta bắt đầu ta khám phá ra được này. Thành ra khám phá chúng ra được á, là ta bắt đầu tu từ đâu, ta đã từng gặp thầy nào, ta nghe pháp với ai đó. Ta nhận ra được cái này hết. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta mới bắt đầu đi tìm tri thức. Đi tìm tri thức, tức là tìm những cái người bạn, những người thầy mà ta đã quen biết từ trước đó. Từ chỗ này mới kết thành ra quyến thuộc Bồ Đề ở trên bước đường tu. Còn tất cả các Phật tử nếu mà không biết làm cái chuyện này, không biết làm chuyện này nữa, thì bây giờ kinh nào cũng tụng, chùa nào cũng tới, thầy nào cũng nghe ít, thì quý vị sẽ thành cái gì? Đây là quý vị quan trọng. Cho nên đối với tôi là từ khi tôi đi tu, tại tôi tu theo kinh pháp hoa, cho nên tôi vẫn tìm quyến thuộc Bồ Đề. Tôi tìm quyến thuộc Bồ Đề của mình. Ai là thầy của mình đời trước? Ai là bạn của mình đời trước? Ai đã cùng tu chung pháp với mình? Ta phát hiện ra được. Ta phát hiện này để ta tu nhé. Tại vì nếu mà bạn tu chung ở trong đời trước á, thì cái đời này gặp nhau đó, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng mà ta coi rất quen, rất thân. Cho nên ấy, cái khi mà tôi gặp Hòa Thượng Ito ở bên Nhật, cho nên Hòa Thượng này mới nói với tôi nhé, Linh Sơn Cốt Nhục ấy. Tại vì ông tụng kinh pháp hoa, ông thấy tôi cũng tụng kinh pháp hoa, ông nói chúng mình là những người đã nghe kinh pháp hoa trên hội Linh Sơn, bây giờ mình sanh ở đây, cho nên rất thương và rất kính. Thế nên bây giờ ông này đã mất rồi, hòa thượng này mất rồi, nhưng mà tôi vẫn để cái hình ở trong trong phòng tôi, để tôi nhìn, tôi coi như đây là cái người bạn mà cố trì. Thế nên vô quan trọng. Cho nên đây là những người bạn đạo mà nhiều đời, cho nên gặp lại với nhau nữa thì cái này tin tưởng nhau và hết lòng với nhau. Và cái khi mà trao đổi về giáo pháp đó, dễ nhận ra về vấn đề tâm đắc. Cho nên tất cả các Phật tử, cái khi mà chúng ta học đạo, ta nhận ra được cái này. Còn những người họ cũng đi chùa, họ cũng lại Phật tụng kinh, nhưng mà họ lại Phật xong rồi nữa, họ xuống họ dùng năm dùng bảy lại họ bàn những chuyện này chuyện kia, họ là gì? Và quyến thuộc của họ là gì đấy? Thành ra quyến thuộc của họ là nhiều chuyện, họ là người nhiều chuyện, và họ sẽ là những người phiền não khổ đau. Cho nên đi chùa lâu ngày thì chết đoạn. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ta đi chùa ở đây là ta gọi là cái cuộc đời. Cho nên khi ta vào giảng đường, ta đi vào chùa, ta đi vào bất cứ nơi nào đó, ta nhìn cho kỹ, ta lắng lòng để ta quan sát coi ở đây họ có thể là những người bạn tâm giao của ta. Nhưng mà phần nhiều cái nghiệp duyên từ quá khứ này đáng sợ lắm. Nên tôi để ý tôi thấy rất là rõ, những người mà nhiều chuyện thì ai gặp những người nhiều chuyện là bạn tâm giao đó. Thì gặp nhau mới nói được, nói hết chuyện này tới chuyện kia. Để chi vậy? Để tự vui với cái chuyện mà nhảm nhí này, rồi nữa để chia sẻ với nhau về phiền não. Cho nên lâu ngày rồi đó thì những người này người ta rất sợ. Đây chúng ta thấy chắc. Vì vậy đó mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật biểu chúng ta nữa, phải từ giã những người này. Cho nên họ gặp tôi, họ gặp tôi, họ quý trọng tôi, nhưng mà tôi phát hiện ra cái điều này, cái người này là cái người mà mình phải tránh xa. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật giảng đó, phải tránh xa những cái người mà nhiều chuyện, những người mà đem phiền não để vào lòng ta đây, mà phải đi tìm những người có trí tuệ, những người mà hóa giải được cái cuộc sống này, những người mà có một cái đời sống tĩnh lặng để ta làm bạn. Nếu mà ta làm bạn với những người này nữa thì đời ta chắc chắn không bao giờ phiền não. Những người này nữa họ chỉ chia sẻ với nhau những cái điều tốt mà học được trong kinh. Cho nên tôi phát hiện được điều gì mà tôi gặp một cái người bạn, một người bạn họ có thể hiểu được điều đó, tôi chia sẻ với họ, tôi thấy mình cũng vui mà bạn mình cũng vui. Rồi đó bạn mình tu học phát hiện ra được điều gì hay ở trong đời sống tu hành đó, họ cũng chia sẻ lại cho mình. Vì vậy đó mà cái cuộc đời tu của chúng ta, tâm linh của chúng ta nó sáng lần ra, thì như vậy ta mới tới với đạo được. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên quan sát kỹ này. Là khi quan sát kỹ cuộc đời đây đó, thì quý vị thấy cái gì? Ở đây Đức Phật xác định ở trong cái phẩm thứ ba gọi là nhà lửa tam giới. Cho nên nhà lửa tam giới tức là ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới là nhà lửa thôi, là nhà lửa. Dù chúng ta sanh lên trời đi nữa cũng là nhà lửa. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Đây nhà lửa tam giới. Cho nên ở trong cái nhà lửa tam giới này nữa, phần nhiều mình bị lửa phiền não đốt, mình bị lửa nghiệp đốt, cho nên mình bị lửa của ngũ ấm đốt. Cho nên con người mình luôn luôn lúc nào cũng nóng bức, lúc nào cũng khổ sở. Mà Đức Phật dạy chúng ta gì? Cái lửa mà ở ngoài chúng ta thấy đó, nó chỉ đốt được cái thân tứ đại chúng ta thôi, nhưng mà lửa của phiền não, lửa của nghiệp, cái này nữa là nó đốt luôn cả giới thân huệ mạng. Cho nên đốt chết cái đời sống tâm linh ta. Cho nên trên những bước đường tu đó, cái khổ cực về xác thân này ta không nể, nhưng mà ta sợ nhất là ta gọi là khổ tâm. Đây ta sợ. Khổ thân ta không sợ đâu, mà ta sợ nhất là khổ tâm. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, từ hành đạo cho tới bây giờ, tôi làm việc rất nhiều, chịu đựng cũng nhiều, nhưng mà tôi không coi đó là chuyện khổ. Tôi thấy đó là chuyện vui. Đây là pháp tu của mình. Có một người nói xấu mình, có người chửi mắng mình, có người hại mình, thì đây là pháp tu của mình, để mình tự rèn luyện chứ. Tự rèn luyện mình để mình trở thành con người tốt hơn. Cho nên trên cuộc đời này, ta quan sát kỹ là ta thấy có những người giúp đỡ ta, mà cũng có những người chống phá ta. Nó có như vậy nó mới thành cuộc đời. Đấy là sự thật chúng ta nhìn. Cho nên chỗ này Đức Phật gọi là nhà lửa tam giới, trong cái phẩm thứ ba. Ở trong này nó đủ thứ loại hết, rắn rít cũng có, rồi kênh kênh cũng có, quà quà cũng có, rồi hổ cũng có, cho sói cũng có nữa. Thành ra đủ thứ hết trong này. Mà khi ta sanh vào trong tam giới này, nhiều khi Đức Phật còn gọi là ngục tù tam giới nữa. Ở trong này là cái địa ngục, cái ngục. Mà tất cả các loài này là luôn luôn chống phá ta. Cho nên là lúc bây giờ ta gọi là tam giới vô an vô như quả thật. Ở trong ba cõi này không bao giờ mình được an, chẳng khác như là ở trong nhà lửa. Đây Đức Phật dạy chính. Nhưng mà khi ta tu tới đây rồi, tới phẩm thứ ba rồi, ta nhận ra gì? Đây là nhà lửa, cho nên bằng mọi cách chúng ta phải thoát ra. Chúng ta thoát ra nhà lửa nhé. Tức là thoát ra bằng cách nào? Đức Phật nó có ba xe và tam thừa, Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát. Tức là ba thừa này sẽ đưa chúng ta ra khỏi cái nhà lửa tam giới, ngục tù tam giới. Đây là trên bước đường tu phải nhận ra được mình ta thật. Thành ra cái con đường thứ nhất dễ làm nhất là tu cái tứ tánh đế. Tu tứ tánh đế. Cho nên ở bên chùa Uy Nghiêm thầy làm cái tháp thật cao ở trên 12 thước, đứng ở trên nóc chùa. Cái nền nó dưới là vuông bốn góc. Đây thầy nói là tứ tánh đế của Phật. Lấy cái này làm cái tháp căn bản thấp nhất để lần lần mình lên. Và đem đặt bốn thiên dương trấn bốn góc tháp này. Trên bước đường tu, cho nên mình có tu theo kinh pháp qua, mình có đại phạm thiên dương, có đế thiên dương, có tỳ sa môn thiên dương, có trì quốc thiên dương, tức là bốn thiên vương này. Thường ngày mình có lễ bái, mình có nghĩ tới họ, cho nên họ luôn luôn gia trì mình. Họ gia trì mình để làm gì? Để mình thực hiện cho được bốn tụ này tứ thánh đế. Đây căn bản để mình ra khỏi nhà lửa. Cái này Đức Phật nói là cái người mà dùng xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Cái pháp này là cái pháp thấp nhất, là đi xe dê. Mà đi xe dê thì sao? Mình biết mình sức yếu, xe mình nhỏ, cho nên không dám chở nhiều người, không dám cưu mang. Tại vì mình biết mình cưu mang nhiều người thì họ sẽ gây phiền hà cho mình, và cuối cùng mình sẽ kẹt ở trong này, lo chạy ra chứ. Làm sao mà mình ra khỏi cái sanh tử luân hồi này là chính. Tại ta biết là Phật Pháp khó gặp đó. Ta là Phật Pháp khó gặp, mà bây giờ ta được gặp rồi, sao lại ta không lo ta tu để ta ra khỏi nhà lửa tam giới này. Nếu chúng ta tái sanh lần thứ hai nữa mà ta không được gặp Phật Pháp như thế này nữa thì làm sao ta tu? Tôi luôn luôn tôi có cái quan điểm, tại vì tôi sanh ra là cái may mắn nhất cho tôi là được gặp thầy hiền bạn tốt này. Cho nên có Phật học đường Nam Việt này để tôi vào đại học, có trường đại học Phật giáo bên Nhật để tôi sang học. Nhưng mà tái sanh lại đời sau nữa biết cái chuyện này có không? Nhưng mà mình tái sanh lại đời sau đó dục biết sao đó rồi lại sanh qua bên mình Iraq hay sao? Ta tu theo Hồi giáo không hả? Thấy không? Làm sao mà mình nhớ lại và làm sao mình tu được? Dù nhớ lại cũng khó tu. Người Việt chúng ta nói, nếu là ăn cơm thì phải có canh, mà tu hành phải có bạn. Phải có bạn tu. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tôi đi khắp nơi tôi khó tìm được bạn đó. Vì vậy nếu mà tôi phải trở về Việt Nam. Về Việt Nam mình đây là người ta tu nhiều. Phải nói thật như vậy. Về Việt Nam mình ta mới tu nhiều. Những nơi khác mà khó có cái khóa tu một ngày an lạc như trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh mình phổ quan. Mà cũng khó có một cái giảng đường mà người ta tới nghe pháp đông như đây là cái sự thật. Cho nên ta rất trân trọng cái chúng ta có. Ở đây nếu mà ai lớn tuổi một chút, trên 70 nữa, thì dễ nhận ra. Nếu mà 50-60 năm về trước, 50-60 năm về trước tôi mới xuống đất Sài Gòn này nữa, thì chúng ta đi tìm một cái chùa mà có giảng kinh thuyết pháp thì khó có. Cái giảng đường này đó là có ra từ năm 1957. 1957 mới có cái giảng đường ở Quang, và Hòa Thượng Thiện Hoa là người thuyết pháp đầu tiên. Đây là sự thật mà chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên khi chúng ta thấp thì bây giờ nương theo pháp tứ tế này chúng ta ra khỏi sinh tử, gọi đó là đi xe dê. Qua một cái thứ hai đó cao hơn chút, Đức Phật nói là cái người có trí tuệ, cái người tu tứ tế này không cần quan sát, cần thực hành nhiều hơn, cần thực hành. Nhưng mà qua một cái thứ hai này bên duyên giác thừa đó thì phải quán nhân duyên. Ta nên quán nhân duyên là gì? Tức là quán xem con người ta từ đâu tới đây. Cái điều quan trọng nhất là phải thấy được mình từ đâu sanh lại đây, và sau khi chết rồi mình sẽ đi về đâu. Phải tìm được cái này. Ta nên tìm được cái chỗ mà mình sẽ tới đây. Thì cái này là cái người có trí, người ta quán tưởng tới đây. Đời sau ai sẽ là cha, là mẹ của mình, và ở chỗ nào, rồi mình sẽ tu như thế nào đây, ta biết được. Thế này bảo là cái người mà dùng xe nai để ra khỏi, cái người dùng xe dê, cái người dùng xe nai này đó là phần nhiều họ tu mình thôi. Cho nên cái này phần lớn ta ẩn cư. Ta rất sợ cái cuộc đời này nó làm phiền toái. Đây là sự thật. Cho nên tôi cái hồi lúc mà còn nhỏ tôi lên trên núi Thị Bãi tôi tu rồi. Thì tôi có một cái niệm là tôi thích ở trên núi hơn là ở dưới thế gian này nhiều việc. Cho nên Tổ Tiên Thầy tôi nói một câu: ở thế gian nhiều việc thị phi. Nhiều việc thị phi đó. Ở dưới này thì chúng ta khó tu, cho nên chúng ta lên trên núi cao hơn. Tôi vẫn thích ở núi. Thì cái trường hợp này đó, ở trên núi nó cho chúng ta có một cái đời sống yên tĩnh, là tại vì cái tâm lý chúng ta luôn luôn ổn định, những người chung quanh không có đâu để mà tác động vào tâm ta, cho nên tâm chúng ta rất an lành. Từ cái chỗ tâm an lành mà ta đi sâu vào cửa đạo, cái này rất dễ. Đây là những người tu duyên giác, cho nên những người này hầu hết là ẩn cư. Cái thứ ba này nữa là hành Bồ Tát đạo, tức là cứu nhân độ thế này. Cho nên đây ta gọi là đi xe trâu. Chẳng những đi một mình mà còn kéo theo, càng đông chừng nào càng tốt chừng đó. Đây là đòi hỏi các vị Bồ Tát hiện hữu trên cuộc đời. Cho nên khi mà ta quan sát kỹ rồi nữa, ta thấy thầy nào tu Thinh Văn, thầy nào tu Duyên Giác và thầy nào tu Bồ Tát. Tu Bồ Tát. Ta nói người tu Bồ Tát là họ cầm đuốc, họ soi đường để họ đi ra sanh tử, và họ dắt mình cùng đi theo. Cho nên mình gặp được các vị Bồ Tát, mình theo họ, mình tu hành, mình thấy mình được an lạc. Phải được an lạc. Tại vì họ là người sáng mắt, mà họ là người có đuốc sáng nữa, cho nên họ dắt đi. Mình không có, mình cứ đi theo, cứ nắm áo đi theo đằng sau, thì họ ra được, mình ra được. Đây là các vị Bồ Tát. Cho nên tam thừa giáo của Đức Phật là. Cho nên cái người mà họ tu Bồ Tát thừa là sao? Họ không tránh đời, nhưng mà họ tu những cái nghịch lại. Tại vì trong lúc đó họ tu hành nhẫn nhục, mà muốn tu hành nhẫn nhục á, thì cần phải có người chửi mắng đánh đập, có những người mà gây khó khăn cho mình, làm cho mình phiền toái đau khổ mà mình không đau khổ, thì cái này gọi là tu nhẫn nhục. Cho nên ông Bồ Tát cũng là thích cái đó. Thành ra người ta kính trọng mình cũng thích, mà người ta chửi mắng mình cũng vui. Cái người này mới tu Bồ Tát được. Họ gây khó khăn cho mình mà mình vượt qua được đó, mình thấy thú vị. Nên trên cái bước đường tu của tôi đã trải qua một cái đoạn đường dài rất là gian nan. Nhưng mà giờ đây tôi yên ổn ngồi trên giảng đường này nữa, tôi mới nhìn lại cái quá khứ, tôi thầm cảm ơn những người gây khó khăn cho tôi. Nên nếu không có những cái khó khăn trong quá khứ thì tôi cũng không có cái ngày hôm nay. Tôi không có cái tâm như thế này, tôi cũng không có cái trí như thế này để mà phát ly sinh tử. Đây là việc quan trọng. Cho nên hành Bồ Tát đạo nó khác không kia. Bên Tinh Văn thì mình rất sợ, sợ những người nhiều chuyện. Nhưng mà bây giờ đó, mình tu Bồ Tát đó, thì ngay với những người nhiều chuyện đó, những người nhiều chuyện đó, đối với mình thì sao? Thành ra ta có thể ngồi ta lắng nghe. Mà ta lắng nghe cái nhiều chuyện của họ, mà cái nhiều chuyện này không tác động vào trong tâm chúng ta, cho nên ta cũng không bị buồn phiền, ta cũng không bị những cái này nó chi phối mình. Đây cũng là cái pháp tu. Thế nên Bồ Tát như vậy, cho nên ta vẫn được yên ổn trong cái nhà cửa tam giới. Cái hoàn cảnh tu này khác nhau, chính trong lúc đó chúng ta luyện. Thành ra tôi thường hay luyện tập cái này. Cái luyện tập này bằng cách nào? Tôi tập một cái nghe mà không nghe. Thành ra cái gì tôi không thích thì tôi không nghe, mặc dù họ nói. Họ nói nhưng mà tôi không nghe thôi. Cho nên quý vị hỏi tôi có nghe không? Tôi nói có. Họ nghe cái gì? Tôi nói tôi không biết. Tôi có nghe chứ, nhưng mà tôi không biết. Tại vì tôi không để ý tới chuyện đó. Trong lúc đó mình nhiếp tâm, mình niệm Phật, mình tu. Cái này ta gọi là tu chợ này đó. Bồ Tát mà phải tu chợ. Còn Tinh Văn người ta tu chùa. Cái người tu chùa họ tránh xa thế tục. Cái người tu chợ đó là luyện làm sao mà cho lửa phiền não không đốt mình chết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái pháp môn tu của Bồ Tát khác. Pháp môn tu một từ cái hoàn cảnh xấu như vậy đó luyện được. Vì vậy đó mà Đức Phật nói rằng ở tại cái thế giới Ta Bà này đó, mình tu Bồ Tát mà tu ở đây tu một ngày nữa là bằng ở bên thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà 10 kiếp. Ở bên kia 10 kiếp không bằng ở đây một ngày. Tại sao vậy? Là vì bên kia không ai gây phiền hà cho mình. Không ai gây phiền hà hết, không ai nói bậy hết, không ai làm tội lỗi hết. Tại cái tên địa ngục không có mà. Cái tên Atula không có. Tức là không có người nào mà hung dữ chửi mắng đánh đập ai hết. Mà cũng không có những người nào nói xạo nữa. Thì bây giờ quý vị tu cái gì? Không có gì hết. Cho nên ở bên Cực Lạc mà muốn tìm một người họ đánh mình á, để làm luyện đức nhẫn không có. Vì vậy đó mà các vị Bồ Tát ở bên thế giới Cực Lạc họ phải hồi nhập Ta Bà, họ phải vào đây chứ. Thế nên các ngài vào đây để làm đạo, vào đây để tu. Còn mình á, mình quá khổ đi, cho nên mình sợ, mình muốn chạy về Cực Lạc. Tại vì chạy về bên kia thì được an ổn. Nhưng mà các ngài quá an ổn rồi, các ngài thấy sống như vậy nó trở thành thừa đó. Thì trường hợp đó người ta phải tìm cái việc gì ta làm thôi. Cho nên tu hành Bồ Tát đạo cho đến khi nào thành Phật, này là mục tiêu chính của ta. Vì vậy đó mà tới cái phẩm thứ ba đó, bắt đầu từ ngoài là ta đi không? Tới phẩm thứ ba thì Đức Phật mới nói ba xe nhà lửa này đến ta. Cho nên nếu mà ta nghe cái này xong rồi nữa, ta chọn một ở trong ba chiếc xe để mà chúng ta ra khỏi tam giới. Ta chọn cái này chứ. Nếu mà ta chọn cái xe Bồ Tát thừa nữa thì ta tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn và và thiền định trí tuệ. Ta nên ta làm sao nữa mà ta tập trung tư tưởng lại được trong lúc chung quanh chúng ta đầy đồng loạn hết. Đấy sự thật. Tại vì tôi nhớ đó mà 30 năm về trước, Hòa thượng Thanh Từ ngày về đây ngày thăm chùa Ông Quang, tại hồi trước ngày tu đó. Tại vì ngày ở ngoài núi lớn ngày tu yên ổn lâu rồi, tu 10 năm ngoài đó, cho nên ngày về đây đó ngày thấy ồn quá này, chùa Ông Quang ồn quá, ở không được, ở một đêm cũng không được nữa, cho nên phải ra quỷ nghiêm ở. Đây sự thật. Tôi ở tại chùa Ông Quang này, ở tại chùa Ông Quang này, nhưng mà tôi tìm được cái yên ổn ở trong cái ồn quá này. Cho nên tôi vẫn thích tu ở đây là cái lý. Cái này cái chính này. Tại vì mình tìm được cái yên ổn ở trong cái động loạn, cái này rất khó, cái này của Bồ Tát. Còn cái hoàn cảnh yên tĩnh, mình yên tĩnh là chuyện này bình thường, không ai động gì tới mình hết thì tâm mình yên, chuyện này phải. Còn chung quanh chúng ta 1001 thứ chuyện mà không chuyện nào dính vô mình hết ấy, thì chuyện này mới là quan trọng của người tu. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, đó là cái ý chính mà Đức Phật nói. Cho nên phải áp dụng cái pháp để lần lần chúng ta đi lên. Rồi đến cái phẩm thứ năm thì Đức Phật nói thêm cái vụ gì đó. Cái phẩm thứ năm thì Đức Phật mới nói Ngài xuất hiện ở trên cuộc đời này. Ngài xuất hiện ở trên cuộc đời này giống như là một cái vầng mây lớn ở trên hư không. Ta nói từ trên một cái vầng mây lớn này đó, nó sẽ rơi mưa xuống. Ta nói mưa rơi xuống thôi. Mà ở trên trái đất này đó, nó có 3 loại cỏ và 2 loại cây. Cây nhỏ, cây lớn, cỏ nhỏ, cỏ trung và cỏ bực cao. Nhưng mà mưa đó rớt xuống, mưa rớt xuống là cùng một vị. Nhưng mà tất cả 3 cỏ 2 cây này là tùy theo cái khả năng của nó mà hấp thu khác nhau. Đây là cái phẩm mà thứ năm mà Đức Phật ta nhận ra được. Nên một trận mưa rớt xuống, tức là giáo pháp của Đức Phật đó, cái cốt lõi của nó là một, tức là một vị, và đó là vị giải thoát. Nhưng mà pháp môn tu đó, thì có vô số. Thành ra tất cả các vị thấy các vị Bồ Tát hành đạo không có vị nào giống vị nào hết. Tên Bồ Tát Quan Âm thì làm sao? Bồ Tát Quan Âm đó thì tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh nó cần cái gì thì Ngài hiện ra cái đó. Bồ Tát Quan Âm là cái hạnh này của Ngài, cái pháp của Ngài là như vậy, chứ không phải một hình cố định đâu. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát là đa hạnh. Đây là trên bước đường tu. Bồ Tát khác nhau, cho nên pháp môn tu là khác nhau. Có những người ẩn cư, nhưng mà có những người xuất hiện trên cuộc đời, làm đủ hết tất cả mọi việc. Cho nên tất cả những người này là Đức Phật gộp lại 3 cõi 2 cái. Thấm nhuần cái giáo pháp của Đức Phật rồi, tự phát huy năng lực của mình. Học thì cùng một thầy, một lớp, nhưng mà ngộ và chứng ra làm việc thì không ai giống ai hết. Đây là sự thật chúng ta nhận. Học một lớp, một trường, nhưng mà tới chừng ra trường đó thì mỗi người làm việc không ai giống ai. Đây tại sao vậy? Là tại vì cái cốt ở bên trong, cái cốt của bên trong là Bồ Tát hay là Tinh Văn hay là Duyên Giác gì đấy. Đương nhiên là cái trường hợp mà nếu là cái cốt của chúng ta nó là ác ma thì khó tu lắm. Tại cốt là ác ma cho nên tới chỗ nào mình cứ tìm cái xấu thôi, cứ tìm cái xấu và nghĩ tới cái xấu. Có những người lạ như vậy, cho nên mình biết rồi không lạ gì hết. Đây là ác ma sanh lại, mình thấy mình biết chứ. Còn cái người Phật tử chân chánh thì sao? Đức Phật dạy đó là nếu là bậc chân tu thì không thấy lỗi người, không thấy lỗi người, nhưng mà chỉ thấy lỗi mình thôi. Thấy lỗi mình thì mình sửa mới được, còn thấy lỗi người nữa để chi vậy? Đem cái đó vô trong tâm. Cho nên khi nào mà quý vị thấy một người khác xấu thì tâm mình sao? Tại sao mình dạy mình đem cái này vô đó? Cho nên chỉ lâu ngày rồi trở thành ác ma thôi. Đó là một cái việc quan trọng. Cho nên Đức Phật đem cái này ví dụ mưa là một vị vị giải thoát. Tất cả các pháp môn Đức Phật đưa ra nữa, ai mà thực hiện đúng thì cái trường hợp người này phải được giải thoát đâu. Mà không được giải thoát thì không phải là pháp Phật. Đó là cái vụ thứ nhất mà Đức Phật. Cái thứ hai đó là Đức Phật ví như là mặt trời. Cho nên mặt trời đó mọc lên thì soi sáng cho nhân gian, tức là ban cái trí tuệ và ban cái sức sống. Cho nên những cái người mà tu hành ta nhận ra được, ta tiếp nhận được cái giáo lý của Đức Phật như là ta tiếp nhận được một cái sức sống mới, cái người này mới tu được. Ta coi như là đây là ta tiếp nhận được một cái sức sống mà Đức Phật ban cho ta. Cho nên chúng ta dùng tất cả cái tâm, cái nguyện của ta mà ta thực hành cái này. Mà ta càng thực hành thì ta càng thấy thú vị, ta càng sung sướng. Nên trên bước đường tu đó, mà ai không nhận được cái này, không thấy được cái điều này đó, thì cái trường hợp này người đó có tu cũng kết quả. Cái việc quan trọng là nằm chỗ đó. Cho nên như là ánh sáng rọi xuống nhân gian. Để chi vậy? Nương theo giáo lý của Đức Phật mà ta quan sát, ta thấy hết tất cả mọi việc trên cuộc đời. Cho nên bây giờ tối thì chúng ta ra ngoài ta không phân biệt được gì hết, nhưng mà sáng thì ta nhìn ta thấy rõ mặt từng người, ta thấy từng vật khác nhau. Nhưng mà ở trong đêm tối này không có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, mà có các vị thánh tăng, có các vị Bồ Tát xuất hiện, thì người ta ví dụ sao? Cho nên những người này nữa, ta ví dụ như là cái người mà có cầm cái đuốc đây trên bước đường tu. Bây giờ đây không có Phật, người ta không có Phật, nhưng mà nếu có các bậc chân tu là những người đó, là những người cầm đuốc soi đường, ta không có thể đi theo được. Nhưng mà chắc chắn là không sáng hết cả nhân gian, ta nên sáng một chỗ nào nữa thôi, nó là đèn đuốc. Cho nên rất là ít. Thì sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì thỉnh thoảng chúng ta mới thấy có một vị Bồ Tát xuất hiện, thỉnh thoảng ta mới thấy có một vị cao tăng xuất hiện, thì làm cho Phật pháp hưng thịnh. Sau khi cái vị này tịch rồi đó thì cái chùa này trở thành vắng lạnh, trở thành buồn tẻ. Cái này ta ví như là cái ngọn đuốc đã tắt rồi, cái đèn này đã hết dầu rồi. Đức Phật nó đèn hết dầu, đèn tắt không, nó sẽ tắt thôi. Cho nên có một cái vị nào xuất hiện trên cuộc đời, họ đem ánh sáng, họ ban rải ra cho tất cả mọi người, nhưng mà cái thời gian này không lâu, rồi cái vị này biến mất đi. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật ví như là ánh sáng mặt trời chiếu xuống nhân gian, làm cho cái sức sống của nó bùng lên, làm cho cái trí tuệ của người ta được mở ra. Tại vì Đức Phật là cái người mà chỉ đường cho tất cả mọi người. Đó là ở trong cái phẩm thứ năm. Nhưng mà tới cái phẩm thứ bảy thì sao? Cái phẩm thứ bảy đó thì Đức Phật cũng có cái thí dụ khác nữa. Cho nên Đức Phật ở trong cái phẩm thứ bảy đó gọi là quá thành dụ. Quá thành dụ tức là ví dụ như quá thành. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái quá thành dụ này nữa là chỉ trong cái thời Đức Phật thôi. Tại chủ yếu là Đức Phật nói với các vị A-la-hán. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Chỗ này chúng ta nhận ra. Tại vì cái khi mà ta tu đắc đạo thì khác, nhưng mà ta nương vào Phật, ta nương vào Thầy để ta được an lạc thì khác. Cái này không phải thực của mình. Cho nên kinh nghiệm tu tôi thấy khi nào mà mình gặp được một bậc chân tu, gặp bậc chân tu, gặp một cái bậc thầy mà khả kính á, cái tâm mình an lạc vô cùng, mình được giải thoát. Mình gặp cái này tự nhiên mình được giải thoát. Nhưng mà cái giải thoát này là từ đâu? Tức là do thầy ta cho ta, chứ không phải tự ta tạo nên. Thế nên quý vị thử, khi mình gặp một người bạn tốt, mình gặp được một cái bậc cao minh á, họ cho mình lời khuyên, thậm chí mình chỉ nhìn thấy họ thôi, nhưng mà tâm mình thay đổi. Cái câu chuyện đó, mà khi Trần Thái Tông đó, lên làm vua thì ông rất là phiền não, cho nên ông bỏ Thăng Long mà ông một mình đi lên tới Yên Tử. Trần Thái Tông một mình lên tới Yên Tử. Cho nên khi lên trên đó rồi nữa, gặp được Phù Vân Quốc Sư trên núi. Ta nên chỉ cần nhìn thấy Phù Vân Quốc Sư thôi, tâm hồn ông tự nhiên an lạc, tự nhiên nhẹ nhàng, tất cả những cái phiền muộn ở dưới Thăng Long này tự nhiên biến mất ở trong lòng ông Thái Lý. Là cái này là gì? Phù Vân Quốc Sư ban cho ông ta, chứ không phải là thiệt của ông ta chứ. Đây là khác. Cho nên cái khi mà ông Từ Giả Đại Đăng Quốc Sư mà ông trở về thành Thăng Long đó, ông còn để lại cho Yên Tử hai câu bất hủ. Có gì ai nhớ không? Cảm đức từ bi để nhìn kiết nguyện cho thân cận, đội ơn tế độ nát mô thân, thà chịu đắng cay. Đây là hai câu đó. Ông cảm thấy sướng mà thấy cái trường hợp tự nhiên mình ở trên này không có triều đình, không có cung điện, không có người hầu hạ phục dịch gì hết ấy. Nhưng mà sao thấy mình an lạc lạ thường. Cho nên chỗ này là cái ý nghĩa quá thật. Cho nên tất cả những người mà đi theo Đức Phật 1250 vị A-la-hán ấy, tỷ tùng Đức Phật đó, họ đi theo Đức Phật họ thấy họ được an lạc quá đi chứ. Tại vì Đức Phật là một con người trọn lành, đi tới đâu ai cũng kính trọng. Cho nên cái chỗ này là vì họ kính trọng Phật, cho nên họ quý trọng các vị tăng. Cho nên đây mình gọi là kính Phật trọng tăng này. Thế nên kính Phật trọng tăng. Ông tăng không có gì hết, không đáng đâu, phải không? Nhưng mà vì kính Phật cho nên người ta trọng tăng. Này trên bước đường tu đó, tôi nhận ra này rồi. Thế nên bây giờ đó, tôi là xuất thân từ một cái giai cấp mà nghèo khổ trên cuộc đời này. Nếu mà mình xếp vô trong cái hàng đó, làm thuê ở mướn thì cũng đúng thôi. Nhưng mà thiệt ra thì chưa đi ở mướn bao giờ. Nhưng mà cái khi đi tu rồi đó, mặc cái chiếc áo Phật vô đây, người ta nhìn tôi khác. Cho nên chỗ mà kính Phật trọng tăng mình, tức là đi tu cái là khác nhiều lắm. Mà bây giờ nó cách Phật xa mà nó còn như thế này, còn cái khi mà Đức Phật tại thế sao? Thế nên mình gặp được Đức Phật á, tự nhiên lòng mình được an, đời sống của mình á, trở thành tốt. Thế nên quý vị thấy á, là ông cấp cô độc mà lấy vàng để lót xuống đất, đổi đất với Kỳ Đà Thế Tử để xây tịnh xá cúng cho Đức Phật. Vua Tần Bà Sa La đem cái ngự quyển của mình mà dâng cúng cho Đức Phật. Ta biết cái phước đức Đức Phật lớn biết bao nhiêu. Mà những người đi theo Đức Phật này nữa, thì thường thường ta gọi là ăn theo, tức là được hưởng theo cái của Đức Phật. Cho nên tự nhiên sướng quá. Ta tự nhiên sướng quá. Cho nên bây giờ làm thuê ở mướn gì đâu biết, nhưng mà đi vô chùa Ấn Quang này nữa, xuất gia tu được ở đây cái là có cơm ăn, có chỗ ở. Đấy là sự thật chứ, cái quá thành là cái gì đó. Nhưng mà ở được trong cái quá thành này đó mà không tu, không tự phát huy cái đạo đức của mình, cái trí tuệ của mình ấy, thì tới một ngày nào cái này hết. Cho nên trong đó có một cái là diệt quá thành. Đức Phật diệt quá thành. Thành này là do ta quá ra, Cho nên là cái phước đức của Đức Phật người ta mới cúng. Mà người ta cúng Phật á, thì những người tu này được hưởng. Mình hưởng cái phước của Phật chứ. Cho nên khi nào mà Đức Phật thu cái này lại rồi đó, thì cái trường hợp này cũng... Cho nên chỗ trên bước đường tu người ta thấy này rất là... Cho nên bây giờ đó, nếu một người nào đó mà họ ngồi dưới gốc cây họ tu, bây giờ người ta tới người ta cung kính, người ta cúng dường cái người đó đó, thì cái này là phước của người đó. Còn ở trong lúc đó mình vô ở trong chùa này mình tu, thì người ta đem lên người ta cúng, ta cúng cho Phật chứ. Ta nên người ta đem ta cúng cho Phật, nhưng mà mình hưởng cái lộc của Phật. Mình hưởng cái lộc của Phật mà trong cái lúc đó nữa, ở trong cái quá thành này của Đức Phật mà biết phát quy tu hành lên đó, thì mình sẽ chứng đắc là cái đó thực của mình. Còn mình ăn cơm Phật mà mình không làm được cái gì hết đó, thì khi hết phước rồi quá thành này dẹp đi, thì cái trường hợp này mình sẽ ra sao đây? Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên suy nghĩ cái chỗ đó mà tôi nỗ lực phấn đấu. Cho nên tự mình phấn đấu lên, mình cố gắng mình làm để làm sao mà mình tự mình được giải thoát. Thành tự mình được giải thoát và mình tạo được một phần công đức cho chính mình. Đây là trên bước đường tu. Rồi đến lúc bây giờ đó, tôi không ở chùa Ấn Quang nữa, nhưng mà tôi đi ra chỗ khác. Như tôi ra ngoài Bắc. Thế nên tôi ra ngoài Bắc đó, mà tôi đi thuyết pháp và nhiều người nghe và tu theo đó, thì cái này không phải là chùa Ấn Quang nữa. Nhưng mà cũng nhờ tu từ cái chùa Ấn Quang này mà ra ngoài kia làm được việc. Cái điều quan trọng ta thấy này. Còn những người cũng ở chùa Ấn Quang giống như tôi, nhưng mà không làm, không lo tu, thì cái trường hợp này á, khi rời khỏi chùa Ấn Quang rồi thì sẽ làm gì đây? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Đức Phật nói cái quá thành là chỗ đó. Cho nên khi tôi đang ở trong quá thành, tôi đang ở trong cái chùa cao Phật lớn, tôi đang có cái đời sống tương đối tốt, nhưng mà không muốn hưởng cái quả tốt này, mà nhân cái chỗ tốt này mình làm được một cái việc gì khác hơn. Làm việc gì khác hơn để sau này để mình có cái thực của mình. Cho nên mình nương vào thầy, mình tu, mình được cái này. Cái này của thầy. Cho nên cái giảng đường này nữa là do Hòa Thượng Thiện Hòa xây. Hòa Thượng Thiện Hòa xây. Mà chúng ta ở đây, chúng ta học đạo, chúng ta thuyết pháp, chúng ta làm tất cả cái này là gì? Tức là nương theo cái công đức của người trước ta làm đây. Nhưng mà khi ta học được, ta tu được thì ta phải làm được cái gì khác. Ta phải làm cái gì khác. Cái này chính. Cho nên tu ở chùa Ấn Quang này. Nhưng mà tôi nghĩ tới một cái vấn đề là xây dựng cái đại giảng đường ở trên phố Quang. Cho nên giảng đường ở Quang chúng ta có sức chứa dầu khoảng độ 200. Nhưng mà cái giảng đường của Quang á, ngày nay chúng ta có sức chứa tới trên 2000. Giảng đường Phổ Quang lớn gấp 10 lần cái giảng đường Quang. Cho nên ta làm, ta nỗ lực ta làm. Cái này là cho Phật làm. Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta thấy. Đó là trên con đường tu. Cho nên cái ý nghĩa quá thành. Ta nên ở trong quá thành được hưởng thụ sung sướng rồi mà không nỗ lực tu, thì khi mà Phật diệt quá thành rồi nè, thì cái trường hợp bơ khổ sở. Nhưng mà cái người đó biết nương vào trong cái quá thành này mà phát huy năng lực và trí tuệ của mình đó, thì khi quá thành này diệt, mình sẽ có cái niết bàn thiệt. Tức là cái tu chứng của mình có nhé, cái uy tín mình có nhé, chứ không cần nương với thầy nữa. Còn những người mà chỉ nương với thầy mà không lo tu đó, thì khi thầy chết rồi đó thì chịu thôi. Nghĩ mình bây giờ là bơ vơ cu cúc, không có chỗ cậy nhờ. Đấy là sự thật. Đó là cái phẩm thứ 7 là quá thành. Nên qua phẩm thứ 8 này, phẩm thứ 8 cái đặc biệt của nó là hạt châu trong chéo áo. Tất cả mọi người chúng ta đây Mà hôm nay chúng ta phát tâm, chúng ta tu hành, chúng ta sống ở trong cái pháp hội như thế này là gì? Nhờ chúng ta có cái nhân duyên từ trong quá khứ, Đức Phật đã đem cái hạt giống Bồ Đề này gieo vào trong tâm chúng ta có sẵn. Cái hạt giống trí tuệ chúng ta có sẵn rồi chứ. Cho nên khi mà một giống Bồ Đề có rồi, bây giờ mưa xuống cái thì nó tự bung lên, nó tự phát lên. Cho nên cái hạt giống Bồ Đề của tôi có sẵn, cho nên cái khi đó tôi chỉ nhìn thấy Đức Phật ở trên bao nhang mà tôi phát tâm tôi đi tu. Cái này nó thật. Còn nếu mà những người mà không có cái hạt châu sẵn ở trong lòng, không có cái hạt Bồ Đề ở trong lòng thì sao? Họ thấy cái tượng Phật thiệt đi nữa đó, họ cũng không bao giờ động tâm. Đây là cho nên nhìn thấy cái tượng họ không bao giờ nghĩ tới Phật. Nhưng mà cái người có căn lành khác, cái người mà có cái hạt giống trí tuệ bên trong rồi đó, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên phát lên, ai chỉ cho mình cái mình thấy gì. Cho nên tôi học đạo rất nhanh là tôi nhìn. Tôi học đạo rất nhanh là tại vì cái khi mà tôi bắt đầu đi vô chùa đó, thì nói thật với quý vị, tất cả các kinh tụng hàng ngày này đó, nó tự thuộc thôi. Nó tự thuộc, tức là nó đã có sẵn ở trong tâm mình rồi. Bây giờ đó, nhờ có thầy khai ngộ một cái thì tự nhiên mình nhận ra được. Đời trước mình tu rồi, cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà ai nhắc tới một cái là mình nhớ. Giống như mình học từ hồi nhỏ, bây giờ mình quên rồi mà mình học lại thì này rất nhanh. Đây, cho nên tất cả các Phật tử mình không lấy làm lạ. Có những người họ đi vô chùa này, họ tu, họ nghe pháp cả mấy chục năm, nhưng mà mình thấy cái tiến bộ của họ rất chậm. Nhưng mà có những người ta mới đi vô, ta nghe độ mấy lần, nhưng mà ta sáng ra, ta làm được bao nhiêu việc. Đây chúng ta, cái người mà có căn lành, cái người mà có một cái hạt châu, tức là có một cái hạt giống trí tuệ sẵn rồi, thì bây giờ khai mới được. Còn chưa có thì phải không khai. Cho nên cái người mà có cái khả năng hiểu biết thì mình mới truyền đạt cái hiểu biết cho họ được. Còn cái người đó không có khả năng hiểu biết thì mình làm sao đem cái hiểu biết mình mà nói cho họ nghe được. Đây là sự thật. Cho nên nó có nhiều người nói tại sao tôi sang Nhật tôi học, tôi là người Việt, tôi sang Nhật tôi học mà tôi lại học giỏi mà đỗ đạt được, còn người Nhật sao lại không được. Cái này khác. Tại tôi nhớ cái năm đó là 15 nghiên cứu sinh mà chỉ có 2 người đậu thôi, tôi với một người Nhật nữa. Còn trở lại đó, mười mấy người Nhật kia sao? Họ là người Nhật, họ nói tiếng Nhật, họ nghe tiếng Nhật là đúng sâu chứ. Nhưng mà họ thiếu cái hạt giống Phật Pháp. Tại họ thiếu cái hạt giống Phật Pháp bên trong, cho nên nghe thì nghe, nhưng mà hiểu thì không hiểu được. Đây là sự thật. Thế nên cũng giống như bây giờ là tôi nói này, tất cả các Phật tử chúng ta ở trong hội trường này mà kể cả tôi nữa. Thế nên mình không có cái hạt giống khoa học, hay nói thực tế hơn nữa đó là mình không biết vi tính. Thế nên tôi thì không biết sử dụng vi tính đâu, tôi không biết cái này. Thì bây giờ đó, dù họ có nói gì thì đó, tôi có nghe tôi cũng hiểu được, nghe em khó hiểu. Nhưng mà mấy cái chị nhỏ nhỏ ngồi trước mặt tôi đây, thế nên họ đã học vi tính hay là họ đã từng làm chuyện này, cho nên khi mà nghe tới cái là họ thấm liền, hiểu liền những cái gì mới, họ biết liền. Còn mình không có. Thì khi mình có cái hạt giống trí tuệ của Đức Phật rồi, mình nghe giáo pháp Đức Phật thấm nhanh, nó thấm nhanh. Còn cái người kia ta chậm, ta chậm là vì người ta chưa có cái hạt giống này. Cho nên chỗ này là ví và là hạt châu trong chiếc áo, cái hạt minh châu, cái này rất là quan trọng. Vì vậy đó mà trên cái nóc tháp ở bên chùa tôi có làm, dưới này tôi nói là cái tứ thánh đế, trên đó là cái bình bát úp lại. Bình bát úp lại là gì? Tức là tiêu biểu cho Đức Phật vào niết bàn rồi, Đức Phật không có ăn nữa. Cái bình bát để ngửa lên thế này thì còn ăn, nếu bình bát úp xuống ăn gì nữa. Nếu quý vị qua qua chùa thì thấy nó có tại sao thầy làm bình bát úp? Thế nên cái bình bát úp xuống ở trên cái đế bốn bốn góc này, cái tứ thánh đế, bình bát úp xuống. Đây là một cuộc đời du hóa của Đức Phật ở trên thế gian này là hết rồi. Mà hết cái đó là còn cái gì? Trên cái bình bát đó, nó có một cái chuông. Cái này cái linh mấy thầy họ cũng họ lắp kêu lên kem. Cái này tiêu biểu cái gì? Mặc dù Đức Phật vào Niết Bàn nhưng mà pháp âm còn lại trên nhân gian. Tức là còn pháp âm, tức là cái tiếng đó. Tại sao ta nghe tiếng chuông mà ta nghĩ tới Phật? Ta nghe tiếng chuông mà chúng ta được giải thoát. Cho nên chỗ này ta bảo là văn chung thanh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, là cái nghĩa này. Ta nghe chuông thôi. Bây giờ Đức Phật đâu còn trên này nữa, nhưng mà nghe chuông nhớ Phật hết buồn phiền, cái chuyện này chuyện bình thường đó. Cho nên ở trên cái bình bát úp xuống rồi, tức Đức Phật vào Niết Bàn, nhưng mà còn tiếng chuông, còn tiếng chuông cảnh giác cho trần thế, còn cái này. Rồi đó, trên cái chuông này quý vị thấy cái gì? Chính cái bánh xe, chính cái bánh xe. Tức là trên thế gian này không còn nữa, nhưng mà trong thế giới vô hình, trong thế giới vô hình, tức là tiêu biểu cho chính tầng trời, chính tầng trời. Tức là Đức Phật vận chuyển pháp luân ở trong thế giới vô hình. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất đây là gì? Chúng ta phải làm sao đi vào trong thế giới này. Nghe tiếng chuông len keng rồi đó, thì chúng ta phải thức tỉnh và đi vào trong thế giới vô hình để cho mà tiếp tục nghe Đức Phật chuyển pháp. Đây là cái thực tu về bổn môn là thành tựu. Tức là chính tầng trời này gì? Sáu cõi trời dục, bốn cõi trời sắc và bốn cõi trời vô sắc. Thế là chính tầng từ dưới này đi ra. Thành ở trong cái thế giới đó Đức Phật vẫn thuyết pháp, cho nên đây tiêu biểu bằng chính cái bánh xe là Đức Phật chuyển pháp ở trong vô hình. Cho nên người nào mà đi sâu vào thiền định thì mới nghe được pháp của Đức Phật. Người nào chỉ sống ở trên nhân gian thì nghe tiếng chuông len keng mà thôi. Cho nên nghe tiếng chuông len keng rồi thì chúng ta đi sâu vào thiền định để nghe Đức Phật thuyết. Trên chính cái dòng chuyển pháp luân Đức Phật thì lúc bây giờ nó có một cái trái châu, hạt châu. Hạt châu này nó là trở lại cái nghĩa là hạt châu của Kinh Pháp Hoa. Đây là cái pháp luân. Tại vì cuối cùng ta còn cái gì? Ta còn có cái tâm sáng suốt của chúng ta. Ta gọi là tâm kinh, ta gọi là bát nhã, hay ta gọi là Pháp Hoa. Đây là cái cốt lõi nhất của chúng ta. Tất cả cuộc đời này tất cả đều buông, nhưng mà chỉ còn lại cái tâm trí tuệ là sáng suốt đủ. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì tôi xin kết thúc cái Kinh Pháp Hoa ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.